nó phải lên, lên thì lúc đó nó có nhiều cái làng đó, nó có nhiều cái làng mà nó nói bây giờ nhiều cái làng thì anh biết, anh biết một cái làng thì anh biết hết loại sinh hoạt kia thôi, tại vì bên kia nó đang sống ăn vui, nó không muốn cho mấy người này qua. Thì ông đó ông ở đó thì nó bắt đầu nó thấy nó sinh hoạt cái gì đó, sinh hoạt đó là không có chị chỉ huy, thì nó cũng là nó tự dệt lấy, nó cũng như kia ấy lấy, còn nó trồng tọt ấy, nó có cái cây gì nè, nó thọt cái đất một cái là nó thấy nó thảy vô vậy thôi, nó lắp lại nó bọc lên đủ ăn. Sống rất là ngã, mà cái ông mà cái ông mà già nhất trở nó là 100 mấy chục tuổi, ta mình như 30 mấy 40 tuổi đó. Mà nói là cái bộ lạc đó người nào sống trên 100 tuổi đó, mà nó mới nói, nó nói cái đó đó, nó nói là nó đây mà cả thế giới gì nó biết hết á. Mà nó biết rằng là ở Los Angeles năm 1990 mấy nó sẽ có một đại hội tôn giáo tổ chức ở Los Angeles. Nó nói bây giờ cái thế giới mình đang lâm nguy đúng không, mà nó là một người đàn anh mà nó không lên cái tiếng nói thì nó từ từ là cái thế giới này nó sẽ đi vào tình trạng nó quại luôn phải không. Thời tới đoạn này rồi nó bắt buộc phải kêu mấy người kia lên, tại nói là năm sau nó có đại hội, anh làm ơn anh lợi anh quay phim một cái lực lượng sinh hoạt tôi nè, hay là ông trình bày ý tiểu đó là khuyên nhân loại bây giờ phải làm cái gì rồi. Đây là tiếng nói của đàn anh, thông điệp của người anh á. Nói rằng anh muốn nói cho những người em cho biết là phải sửa là cái lối sinh hoạt, rồi biết anh sinh hoạt vậy đó, là tàn hại và cách tàn hại phá hoại môi trường vậy. Ủa nó làm tùm lum luôn á, nó quay cái phim thấy không đó đại khái. Thì cái lạc đó nó không có chịu gì, phải nói là từ hồi có vua có cái gì nó mới đặt ra mà danh lợi cái này thật sự ra là cái nhòi sọ đó. Tư bản á thì nó nhòm sọ, mà sau đó tư bản để mình thấy tư bản là hạng nhất, anh cộng sản á thì nó là sọ cộng sản để nó chỉ huy mới được chứ. Anh Hào nó cũng là cái thành nó ca tụng, mà thực sự là mình đang nhầm trong hệ thống á, nó ép trong một đường nó ép mình. Thế hồi xưa đó mấy ông vua cũng là trọng thống tử, thì thống tử đời cao là quân sử thần tử, thần tử quốc trung đời cao cái đó đò không tôn là học thuyết đó nữa thì ngu. Thực sự là rồi chống nó về đời mình phải là cũng như là không cần vua, phải là người sống như nhà quả giống như đạo Phật, phải thích an sinh vừa đủ rồi thôi. Thì ông vua là sao có được, thì đương nhiên thành ra mấy chủ trương rồi nè, danh lợi phú quý vinh hoa về xã hội mình nó cũng đặt trên tư bản vậy đó. Mấy thằng càng tư bản chừng nào nó anh là phải có mà tài năng, anh phải có bị gì cái trường học nào đó, anh phải gọi là trường học nào phải là có dòng có giống này kia rồi vô. Còn là cái này là mình bị thực sự là đây nè, xã hội này nó có cái mục đích, sao có mục đích nó ràng buộc mình vào trong trong cái hệ thống để nó cai trị, nó thẳng vậy đó. Nhưng mà thành ra cái không có cái thực sự là cộng sản thằng tư bản gì nó cũng đều có cái sai của nó, cái sai tầm động của nó. Và khi nó lập cái học thuyết ra, thành ra mấy người mà vì luật pháp á, học luật pháp thì họ nói cái luật pháp á là tiếng nói của kẻ giàu, tiếng nói của kẻ mạnh. Luật pháp để binh vực cho mấy thằng nắm chính quyền chứ không phải nó binh vực cho người nghèo. Nhưng mà tại vì cái chuyện nghèo nó nhiều quá, nếu mà không cho nó chút ít nó lợi đó thì nó sao được lợi. Thành ra đổ nó thấy là cũng lo người nghèo, cũng nó welfare lên la mà bao nhiêu tiền á, mà mấy anh giàu mà nhiều tiếng anh giàu hết á. Nhưng mà nó cho mình cũng như là chút để anh im, anh không nói tại vì anh đông quá mà cũng sợ vậy thôi à. Cái giới động luật pháp mà sao bị tội thì mày ở tù ở đây bắn bèo thì mày ra được thấy không, thì chỉ mấy già nó phải mở được cho nó chứ, rủi nó làm tội rồi không có được nó ra sao, mày kêu bèo bao nhiêu tao lóc được chứ. Nhiều lắm, nhiều cái lắm. Thành ra tao nói luật pháp đúng nghĩa là bảo vệ cho người giàu. Thành ra trong luật pháp á, mấy ông luật sư đều nói là đều có sơ hở, luật pháp nào cũng có sơ hở được chứ. Mình thường thường là để sơ hở để chi, cái thực sự ra là cái đầu óc như đi tới computer rồi không cách sơ hở nào mà qua mặt mắt được đó. Nó điều che được cái sơ hở được hết, là nó đều có thể nó nếu nó muốn không có sơ hở là không có sơ hở, nhưng mà luôn lập ra luôn để sơ hở rồi. Nếu mà làm kỹ quá mà không có sơ hở mà anh vô tình là anh giết ổng chơi, phải để sơ hở để mình chọn cái lỗ để mình thoát chứ. Thành ra đây nè, nó nói nè, phú quý vinh hoa khi mình lập cái này trong này tất cả cái này là Phật, cái thiện của Phật là mắc hết. Thành ra nói là thiện của đạo nó hoàn toàn đi ngược vào thế gian, tại vì quan khoái phải là họ phải thế gian có thiện, nhưng mà cái chính thế gian nó chấp nhận những học thuyết đối với Phật không thiện là cái lối hành xử của mình. Thành ra cái thế gian mà chấp nhận là thiện thì đó là những người mà khôn, những muốn lợi dụng người ta làm cái này thì nó đặt ra học thuyết đó, cái bản thể là nó đặt ra để nó lợi, mà tại mình thuộc địa căn ngu rồi đâu mình chấp nhận cái đó rồi lâu ngày là con cháu mà chấp nhận, ông bà chấp nhận gì chấp nhận hết, bây giờ cái này làm ngược lại thì mình không chịu. Thành ra mấy anh mình bây giờ mình thành ra đối với Phật cái gì của thế gian á, gần như là 10 cái của thế gian là 9 cái là Phật đã nói sai rồi, Phật nói là ác rồi. Thành ra nó là như tranh lợi quyền phú quý vinh hoa, Phật nói là điều là không tốt hết. mà trong khi đó, thế gian là tôn vinh cái này, tôn vinh cái này, mà thành ra người ta biết dính bao nhiêu vô đây, ha, dính vô đây chết không biết bao nhiêu người trong này, mà cứ làm nghiệp rồi dính vô mấy cái này à, nó dính vô cái này là có tạo nghiệp rồi, cốt thái ý ngay trong lúc ấy, nếu không có cái này á là bị khinh chê nó chết đi. Thành ra cũng ráng làm sợ rồi vào, biết chỗ này tự nhiên còn thiêu thân vậy đó nha, biết ánh sáng mà đâm vô chắc chết, thấy người ta chết cổng rồi, bạn bè mình chết cháu là cũng nhào vô à, ai không biết là vinh qua quyền thế giết biết bao nhiêu người. Mình ở đây nè, mình đang cầu vinh qua quyền thế, mình trước mà đặt anh mình gì qua chết mình cũng thấy nè, ba má mà gì qua chết mình cũng thấy nè, mà cũng nhào vô, tự nhiên còn thiêu thân mà nó nhào vô ánh sáng vậy đó, thấy rõ ràng là bạn bè ma má mình đang chết cổng mà nhào vô cho chết. Là Phật đó, mình ra là thiện là Phật đó, là Phật nó không có trốn. Cốt khoái ý ngay trong lúc ấy, chẳng nhẫn nhục nổi, chẳng chăm tu thiện, thật sự là không hiểu, không biết được cái thiện. Và thành ra trong kinh này là Phật hồi nãy, Phật mấy cái trước đó, Phật nói mấy cái thiện, năm cái thiện, trong này là Phật nhắc tới nhắc lui. Thành ra cái gì mà Phật nói thiện á, mình cẩn thận, mình để ý, mình để ý, mình mặc dầu trên Bồ Tát Đạo thì mình đọc phải đồng sự. À, tức là như mình được dẫn vào nên đó là mình nhiều khi phải học cao hay là cái này cái kia, nhưng mà vào nhưng mà đừng bị dính mắc nó, đừng bị kẹt, mấy cái là cái phương tiện để nhiếp ta thôi, còn cái này là kẹt cứng luôn à. Lấy cái đó làm cái mục tiêu của cuộc sống, mục tiêu chung cục của cuộc sống của mình đó là mình tu theo cái thiện, theo đúng nhân quả để mình giải thoát các khổ. Còn thế gian mục tiêu chung cuộc sống của thế gian đó hay là vinh hoa phú quý quyền thế sức mạnh này vân vân vậy đó, rồi khôn lanh khờ thì nó kêu ngu. Cái gì mà không cho nó đồ ngu vừa phải rồi, ngu thì vừa không? À, mà không biết là mà cái thằng đó nó đang khôn gạt trời luôn á, đấy kiếp sau rồi nó biết nó giàu rồi, nó dứt dắt nó xanh ra, nó khỏi cần để trong thằng điện lòng nó xanh ra rồi con như chó chúa nó sướng chết luôn á. À, giờ mình cho ngu, thành ra nó thành ra cái bà thiện của đạo Phật á, mình phải coi cái này để mình biết cái niệm thiện của thế gian nó không trúng. Quay thế chẳng lâu đã bị mòn diệt, mình đắm chấp những cái đó, nhưng mà cái đó đó mình đắm chấp vô thì nó tạo nghiệp mạnh, nó tạo nghiệp nặng đó, mà nó lại không có phải nó theo mình hoài, mình chết nó cũng mất đi. Như quay thế chẳng lâu cũng mòn diệt, rồi lầm lộng tự nhiên tỏ rõ, mà lúc đó đó thì tùy theo cái nghiệp mà lãnh. Thật sự á, cái gì có quay thế đó, nếu mà gì biết Bồ Tát Đạo á thì đây là một chỗ làm công đức dữ lắm. Chứ hồi xưa đó, những cái gì mà vua đó bây giờ theo bắt dân mới theo thập thiện, thực sự là vua đó một đời làm vua thôi mà công đức vô cùng. Chứ không những cái ông mà Liễu Phàm tướng á, ông Liễu Phàm á sau này khi mà ông nghe cái ông thằng Chi Văn Cốc mà dạy về cái nhân quả á, bây giờ ông mới phát tâm ông làm thiện, mà ông làm theo cái quyển sách, nhưng mà lần có quyển sách ông ghi ra năm nào làm thiện bao nhiêu thì lúc đầu cái thiện cái ác nó lúc thì có ít có nhiều, nhưng mà qua mấy năm sau cái thiện là lúc càng nhiều càng nhiều. Thấy về già lúc đầu ông bạc không có vợ rồi, ông phát tâm ông muốn có đứa con, ông muốn đứa con ông cho nó thi đậu. Ông mới phát tâm ông làm, đầu tiên ông làm 1.000 việc thiện ha, trong vòng 1 năm, sau này ông lên 5.000 việc thiện trong vòng 1 năm, ha, sau này ông lên tới 20.000 việc thiện trong vòng 1 năm. Thì lúc đó ông làm quan, ông làm quan mà ông đi quan thì ông sẽ giờ làm thiện, mà tiền lương ông chịu, ông không có lộ, ông chứ không có lộ, bây giờ nữa làm thiện, đâu có lộ đâu. Thành ra rồi lúc đó thì bà vợ ông thì thấy gì mới hậu trì ông là cũng đi bốn thí thả cá làm sùm hết á, nhưng mà không đâu động lên tớ nằm đó cuối năm đó bắt đầu là cộng sổ rồi, mới là hướng là 20.000 tiền mà cộng sổ rồi mới có 1.000 mấy à. Thì ông nói chắc rồi thì ráng đi năm sau làm tiếp làm cho đủ 20.000 giờ ngày gì tối đó ông ngủ ha, năm mới tới giờ hơi để tối đó ông ngủ thấy cái gì thần nữa tới, cái gì thần nữa tới, ông nói là ông thần nói ông tử nói thôi ông gặp ông nói tôi có hứa với quỷ thần này kia chuyện gì đó là tôi làm gì tiện gì không đủ thôi, chắc ngày tới cấp tôi không, nó không tôi phải tới cấp đâu, hỏi sao vậy. Thì ông nói thôi tôi tới nghĩa là tôi ủng hộ ông đó, ông đã là làm xong xuôi hết 20.000 chữ tiền rồi. Hôm nay nó ủa ông nói rồi tôi 20.000 tôi ghi sổ ông kỹ lắm, ông cứ làm ông tính mà ghi sổ mới có mấy ngàn à. Ông nói không, ở lúc ông làm quan á thì cái lúc mà cái dùng của ông á là cái dùng đất đai gì đó mà nó bị cái tình trạng gì không hiểu, hình như bị lục lội gì lâu tôi nghe nó không quên à. À, mà chính ông làm cái bảng cái bảng tấu sớ đó ông đưa lên bên kia đó là cho vua mà xin cho nó giảm gì đó, thì hình như là không biết tấu sớ đó có đã được không được gì lâu quá tôi không quên, thì cái bảng tấu sớ đó giúp bao nhiêu dạng người người ta được nghe là tắm được cái khổ phải không? Giờ tôi có đồng công đức đồng đầy đủ rồi, không làm cái đó đủ hai mấy gạt tiền. Thành ra trong cái điển nó nói á, nghe làm vua nè, làm tướng quân nè, làm một người mỹ nhân nè, ha, làm mấy cái là một cái gì cầm đầu nha, cầm đầu tôn giáo nè, cái chỗ đó là công đức khủng khiếp lắm. với cách làm này công đức nó nghe là cũng như là vô lượng, nghe là nghe người ta theo gương người ta tu để biết bao nhiêu người thành, còn nếu không biết thì nghiệp sẽ là hàng hà, thì hàng hà cũng như là Lưu Bị đó, Lưu Bị thì như là chết rồi đó, chết làm cọp á, Lưu Bị sau này là Lưu Bang hát đâu lỗ, khi mà chết thì lên là giết Trương Lương, giết Hàn Thính, nó làm pháp nào, nó người đi ông làm trơn hết trơn hết tội đâu, sau này chết làm cọp cũng như bao nhiêu năm á, cọp mấy bao nhiêu đời hết. Thành ra nếu mà có quyền thế là mình làm á, thật sự là nhân dương bao nhiêu người lợi, công đức khủng khiếp lắm. Thành ra cái này quay thế, nếu quay thế đã lâu đã bị mòn diệt rồi, quay thế thì một đời này mình có quay, đời sau nó cũng hết, thì quay từ nó cũng hết, mà không biết mà sử dụng á, thì đương nhiên là trời nghiệp ác là học lãnh không biết bao nhiêu mà gỡ. Ví dụ học gì giới á, ví dụ như bây giờ mình muốn em muốn ăn thịt gà, mình cắt cổ em ra mình lên mình tội à, mình muốn ăn thịt gà kêu bà xã mình cắt. Thì bà xã mình cũng bị tội giết con gà mà mình cũng bị tội có giết con gà nữa, hai người tội hết. Tà nó mới tỏ nó sao bây giờ để tội nghiệp người ta thôi, mình ăn mà khác tội sao thà mình giết mình tội thôi không. Thà nó nói một vị tướng á mà sai mấy người dưới quân mình á giết bao nhiêu người đó thì một tên lính giết một người nó bị một tội, mình sai cái đó mà cái đám chàng nó bắn nó giết được 100 người mình bị tội đủ 100, còn tên một tên nào nó giết được 2 người nó bị tội 2 người vậy đó. Thì cái điểm nó nói vậy là đi học thực, đi học luật đó sẽ thấy cái đó là mình sai ra cái tội sai hay bảo thì nó bị hết đó. Đạo trời lầm lộng nè, tự nhiên tỏ rõ cái đạo trời đó lầm lộng là mình đẩy không có được mà là suy nghĩ là bị làm nghiệp thì mới biết nó biết rõ là cái điều đó là tại sao bơ dơ bồn chồn sẽ vào trong đó. Thì lúc mình chết rồi không có cái gì hết là bơ dơ, lúc đó lo lắng tùm lum, thấy nó ác phong cuồng phong nổi dị quan gia nó đòi nó như chặt bồn chồn không yên, rồi rốt cuộc cũng đọa vào trong cái ác đạo, đọa trong cái nghiệp của mình. Xưa nay như thế đau đớn thai đáng thương thai, tức là phần nhắc răng dạy như mình đó, nhắc tới nhắc lui như vậy. Thế này đại khái là do chấp ngã nè, do tham đắm tài sắc nè, do gian dối nè, những nhục nổi là do cái si nè, do cái sân nè, là do đó những cái thiện pháp mà không có tu. À, lợi dụng những cái phước đức mình trong những kiếp trước mà làm ác, cái nhân quả thì tự sẽ hưởng lấy thôi. Đây là vừa thọ tầm 14. Các ông được nghe lời kinh Phật, bây giờ mình nhắc lại những cái lời mà những gì Phật đã dạy thì phải suy nghĩ chín chắn, ai nấy tự nên giữ vững. Thì trong cái kinh điển mấy quý thầy mình ưa nhắc lại một câu, đừng có tin gì cổ nhân nói, đừng có tin gì ba mẹ dạy, những cái tin gì sách vở nó ghi lại, đừng có tin gì hết đó. Thì bây giờ hãy thực hành, cảm thấy an vui hạnh phúc á thì hãy tin. Cái câu đó là nó có như con dao hai lưỡi vậy đó nha.
Lợi người là lợi ta.
À không phải, con dao hai lưỡi á. Lý do tại sao? Nó lý do tại sao là lý do một cái á. Tại vì thường thường mình thấy cái nào gọi là cái gì mà thấy cho mình mà có an vui hạnh phúc thì cái an vui hạnh phúc mình an vui hạnh phúc trong vô minh mới chết. Thành ra nhiều khi cái đó là cái khổ tương lai mình đâu có thấy. Cái hàng như bây giờ đừng có nghe gì kia. Vậy tôi thấy bất hiếu á, mà tôi thấy là bất hiếu thì tôi khỏi đỡ tiền cho ba má vậy người tôi sẽ có tiền. Cả an vui chết mồ. Thành ra tôi nói á, cái gì á tôi kể cũng nói đừng có tin cái gì trong cái đó là mấy thầy nhiều khi dẫn lên nói đừng nghe cái kinh Phật cũng đừng có tin nữa. Phải thực tập rồi mới có đáng không mà mình tin. Cái chuyện đó tôi chấm nói hoàn toàn tâm bằng tâm đó. Cái mặt của ta giác ngộ nhiều khi ta nói vượt ngoài cái mình phải như cái cực lạc vậy đó. Nói bây giờ anh phải thấy, anh phải như mà tập rồi, anh phải an vui này kia rồi. Anh mới được nói trời ơi, lên cực lạc nó mới vui. Phật nói cái này khổ mà lên cực lạc mới vui. Mà anh nói, tập cực lạc mà phải vui liền, nói chuyện đó. Rồi anh tập tháng 2 tháng anh không vui, bỏ. Thành ra cái câu đó phải exclude được cái câu mà ví dụ như những cái lời kinh Phật hay là những cái lời tổ sư dạy, tổ sư mà được là xác nhận nào mà mình nghĩ là phải tu thử rồi thả tin, cái chuyện nó nguy hiểm lắm á. Phát tiền đi lấy tiền tổ sư mình tu đi cho nó cũng cả đời chưa đắc nữa, mà chưa có đời chưa đắc là chưa được pháp lạc rồi, không để bị phiền não đó, nó mấy không nên không nên tu cái đó để làm pháp thế gian nó sướng hơn hả. Uống rượu uống chè phát tiền nó sướng lắm á, trà nó hạnh phúc lắm. Năm mà mình coi cái sách cái hàng như tủ thư hay là gì đó đâu, hay nói là uống rượu hay là những sách mà dạy kia, cái này là nó khoái lạc lắm, này kia là cái kia, rồi mình thử cầm vô uống thử vô, trà sướng thiệt, hút xì ke rồi thấy ngon thiệt xịn đó. Rồi mình nói à bây giờ đúng kinh sách nó nói là đừng có tin gì hết á, bây giờ thử tôi thấy thử tôi ăn vui lắm á, đi vô luôn là chết sớm á. Thành ra tôi nói là cái an vui cái quan lạc của mình á, ha là an vui quan lạc trong cái vô minh. Nó ngoài ngạc nó vô minh, cái ban đà lạc là Phật chống, thành ra không không thành ra đừng có nghĩa là có thể mình theo câu đó nha, nhưng mà theo câu đó nhưng mà luôn luôn là những cái gì của Phật, những cái gì mà giác ngộ nói đó, là giàu có vượt cái ngoài cái mình, khả năng đó mà mình chưa hiểu được cũng không có nên đả kích, không có nên không tin, cứ tin hay, nhưng mà cái nào hợp khả năng mình thì mình tu vậy thôi. Sao bây giờ không có tin hết, cho nó bây giờ ở đây là sợ ngoài, như cũng như là sợ ngoài đời đó, ngoài đời thêm thắt vô, thêm thắt vô trong kinh điển, thêm thắt trong điển, ta nói mà ngoài đời sức mấy mà thêm thắt kinh điển nổi. Một thằng nói là khi ta nhập diệt là chư tăng là đại diện để mà dự duyên, nói chư tăng là những người mà đã được có thầy của tổ họ dạy, là thành nó đối với họ, họ lập kinh điển ra, họ đọc kinh điển là họ biết cái nào là tầm bậy liền, à cái nào mang thư để vô là họ biết liền, mình đâu có đợi tới mình, mình đọc tự mình cấp cho mình. Thành ra cái câu đó mình thấy ai cũng dẫn xuống mà nghe đó, nhiều khi mình đọc không khéo á, nó nghe kinh Phật mình cũng phan tin, nó phải lấy pháp tập thực hành trước đó hả. Tôi nói bây giờ đi thực hành pháp tập có mới được ăn luôn hạnh phúc thật sự, nó thật sự mà được cái pháp lạc thật sự là phải bắt kiến đạo mới được pháp lạc, kiến đạo mới được pháp lạc, tại vì do cái năng lực thấy được chân lý mới được pháp lạc. Mà tôi hỏi trong cuộc đời này hay pháp nguyên thủy nè, chưa chăn tu cả đời luôn còn chưa được đắc được tu đạo hoàn quả, huống gì cái người tại gia, rồi không lẽ tu cả đời vậy nó không đắc gì hết, thì nói toàn bộ cái Phật sai hết hả. Câu đó tôi thấy ê hề đó, còn không ai chịu giải thích. Nói sao giờ tôi quý vị theo coi chừng, thành ra cái pháp cái, nếu mà chấp nhận câu đó là pháp tịnh độ là bị chống nhiều nhất. Pháp độ tôi nó chỉ có được an lạc khi chết dẫn sanh thôi, còn cái hiện đời là mình đâu có gì phiền não đâu, thì mình luôn mấy cái pháp khác nó còn gì phiền não, cái này còn đem tái nghiệp dẫn sanh, thành ra mình tu trong phiền não, tức là mình đương nhiên tu nó không an lạc rồi đó. Mình chấp nhận câu đó mà không giải thích kỹ lưỡng là chết luôn lập tức á. Mà trong khi thấy là câu đó số nào cũng để lên cơ nó, trong khi xác đại thừa đúng là cái pháp đại thừa, trong kinh Quan Nghiêm mới nói đại thừa là phải cái tính vào, tính như là cái đôi tay đi nhặt cửa báo vậy đó, trong kinh đại thừa cái pháp gì cũng báo vậy đó, nhưng mà cái pháp gì cũng vượt ngoài khả năng của mình đó, vượt ngoài cái tầm tư của mình đó. Nếu mà không có cái tính, không cách nào mà nhặt được nó đem về đó, cũng như là đi vào cái chỗ đó báo không mà không có cái tay làm sao mà nhặt, kinh Quan Nghiêm rõ ràng vậy đó. Cái câu đó là câu của nguyên thủy, tức là để tùm lum tùm la nhưng mà không có giải thích cho rõ. Thành ra nhiều khi tâm ra cái kinh Phật đâm ra nhiều khi đã kích luôn, lấy câu đó đã kích có lý quá, Phật nói mà, Phật nói. Thành ra tôi nói cái gì á, câu đó mình nên vừa phải thôi, tại vì cái tư tưởng của đại thừa, những cái tư tưởng mà nó gọi là những cái lạc thật sự á là chỉ có trong cái đạo Phật thôi, mà cái lạc của đạo Phật là đạt ngược trong sinh tử, nó khó đạt lắm. Thành ra phải chấp nhận cái lý đó, mình gieo nhân quả từ từ thì nhiều khi cả đời mình, nhiều khi cuối đời mới đạt được. Bây giờ sang như là tu tập thì nó an vui hạnh phúc rồi, hãy tin. Thời gian có bao nhiêu giờ mà ăn vô hạnh phúc? 10 ngày phải không? Tu 10 ngày. Điều kiện là 10 ngày ăn vô hạnh phúc, hay là 1 ngày ăn vô hạnh phúc, hay là 100 năm mới ăn vô hạnh phúc. Cái pháp á, muốn vượt sinh tử luân hồi là cái pháp tu cả đời. Có lẽ mình tu 3 năm không ăn vô hạnh phúc là bỏ cái pháp đó, trong khi cái nhân mình đang gieo nó đang thành thục rồi nó bỏ. Ủa. Thành ra nó là không tin kinh Phật, cũng như là có cái báo mà không biết nhập, không biết xài. Thành ra quan niệm cái ăn vô hạnh phúc của họ quan niệm quá đơn giản đi, thế là thành ra họ bởi vì mới dính vô mấy cái bà mà mấy ông bà gì mà bảy tầm bà ở ngoài này. Vô điểm đạo cái tự nhiên ăn chay được rồi tự nhiên nó chết, chứ cái tà đạo muốn lẹ là toàn là dính vô cái ngoại lực không à, nó là quỷ thần không à. Thành ra nói là ăn vô thuốc thiệt sự, cái đó mới ăn vô thuốc, nó nói ăn vô thuốc, nhưng mà ai làm cho anh vô thuốc? Quỷ thần nó làm á, anh mà làm ngược lại cái hầm cho anh coi, lúc đó thấy ăn vô thuốc không biết liền à. Thành ra mình mượn cái ngoại lực, bởi vì lực thì đương nhiên là anh như vô phải đảng vậy đó, vô phải đảng thì phải đảng nó bảo vệ cho, mà anh mà làm cái gì mà các phải đảng nó phạt cho tơi tả gì đó. Thành ra cái câu đó, cái câu mà nó nói là đừng có tin những cái gì mà do cổ nhân truyền lại, những cái tin cái gì trong có kinh điển, những cái tin cái gì do thầy tổ nói lại vân vân trước hết phải nên thực hành, nếu cảm thấy an rồi thì phải tu. Câu đó Phật có nói, câu đó là câu của Phật đàng hoàng, chứ không phải là nói Phật có nói, nhưng mà Phật nói trong cái trường hợp cái người đó đang bị mê tín tu theo tà đạo, Phật dùng câu đó để nói ha. Còn đối với giáo lý của Phật á, mình Phật tử đối với mình là chánh đạo rồi, mình đâu có thật đó, còn như là tất cả cái gì trong đạo Phật nó là chánh rồi, thành ra cứ những tôi mà tin cái đó là nói là hợp ngoài đạo Phật ra, ví dụ như vậy thì bắt đầu là những giáo pháp khác á, đôi lúc nó vẫn có nó đúng chân lý không phải không, nhưng mà đi vào cái giáo pháp khác mình đó, thì mình nên lấy câu đó mình thực hành, mình đi thử, nhưng mà như Phật thì giáo lý đó thật sự đó là giáo lý đó là trúng. Tại vì những ngoại đạo nó vẫn có những giáo lý nó trúng theo giáo lý Phật giáo. Ngoại đạo không phải cái nào nó cũng sai, nó vẫn cái đem ta vô phúc thiệt, còn đó là như vậy. Thầy nói cho ngoại đạo lúc đó thuyết cái đó là cũng thuyết cho những người mà cái tưởng lập lửng trong cái này ngoại đạo đó, thì mình để ý câu đó. Hồi đó phải ta thấy là nó rất là con dao hai lưỡi. Giảng sao giảng mà bài xích đạo Phật giảng cũng là Phật cũng đeo đua luôn. Ta bảo đạo là đi đạo Phật á, chứ là đi đại thừa ta nói là trăm khê lắm á. Mà không có ăn vui hạnh phúc được 10 năm chưa chắc nữa. Thành ra nói là các nghe kinh Phật phải nên suy sáng chín chắn nè, ai nấy lên nên giữ vững. Chứ không phải là như giữ vững là cái đó, trọn đời chẳng lười. Dọc thấy khổ hay là thấy chướng ngại gì đó cũng phải là giữ vững cái kiên trì cái tâm, chứ không phải là nó không ăn vui chúng tôi bỏ đâu. Cái đó là tự hại mình thôi, cái đó là thiện pháp thật sự á. Đó phải cố gắng tinh tiến chẳng lười, tôn thánh. Tôn thánh đó là tôn trọng những cái bậc chính đạo á, cho tôn trọng những bậc chính thánh á. Kính thiện. Kính thiện này là kính những cái điều gì gọi là thiện như Phật đã dạy mình đó, chẳng hạn như thiện trong nhân đạo như phần trước đã dạy. Nhân từ bác ái, cái đó là cái quan niệm thiện của Phật mà đã dạy cho mình á, thì mình kính. Nên mong cứu đời. Nên cứu đời là nói về tác hạnh. Nhỏ đức cội rễ sanh tử và các ác thì sẽ lìa khỏi con đường tam đồ lo sợ đau khổ. Nhổ đức mà cội rễ sanh tử cho các án đó là nằm trong giới với định ba vô lậu á, cái này mới thực sự cái vô lậu thì mới có năng lực đi ở, còn hữu lậu á thì nó sanh ra cái năng lực phúc báo. Mà nói là chỉ có những pháp vô lậu là nằm trong giới định là những pháp Phật dạy về thiền định á, và huệ tức là dạy về chân lý vô ngã, chân lý vô thường này kia đó, thì mấy cái đó thì mới có cái năng lực là nhổ đức cội rễ sanh tử. Còn cái thiện thế gian là không cách nào mà nhổ được hết trơn á. Các mấy cái đó mục đích đó là nó trừ về cái tâm chấp trước của mình, nó trừ tham, trừ thân, trừ si, trừ ngã mạn, trừ cái sự nghi ngờ pháp Phật này kia đó, và nó trừ cái vô minh tức là tà kiến. Thì khi mình trừ được hết cái đó thì cái cội rễ của cái tóc rễ sanh tử luân hồi mình nó tự nhiên nó bị đứt, tức là không còn mọc lên nữa, nó dứt luôn á. Cái đó là cái gốc của nó trừ mà, thì sẽ lìa con đường tam đồ lo sợ đau khổ. Phật nói là con đường tam đồ á, tam đồ là cái gì học rồi nói không? Đạo, đau đồ, quả đồ, quyết đồ. Cái đau đồ là chết về cái nạn chém chặt. Quyết đồ là chết về cái nạn ăn tươi nuốt sống, đổ máu á. Còn quả đồ là về cái nạn lửa. Cái quả đồ thường nói địa ngục. Đau đồ nói đạn A-tu-la, chém giết lẫn nhau. Quyết đồ là nạn súc sanh. Cái ngạ quỷ này kia, ngạ quỷ thì chém giết lẫn nhau. Ngạ quỷ là loại A-tu-la thấp. Còn cái loại súc sanh thì nó đam đồ thì đại khái niệm bên địa ngục và quỷ súc sanh á, thì nó chia ra hai ba cấp thấp. Các ông làm lành như thế nào thì sẽ là bậc nhất, và Phật mới đề dạy các thiện pháp. Nên tự đoan chánh cái tâm, cái quan trọng nhất là sửa cái tâm mình lại cho chánh. Cái chánh này đó là chánh là theo cái tiêu chuẩn của đạo Phật á. Cái chánh này gọi là cái chánh theo cái quan niệm của đạo Phật, chứ không phải là cái chánh theo cái quan niệm của luật pháp ở mỗi quốc gia, là cái phong tục hay là cái lối giáo dục của gia đình mình. Thân tâm khiết tịnh tức là khiết là không có một vết nhơ nào hết trơn á, hay nó gọi là khiết tịnh tức là sạch. Tức là trong này nói là cái cấu quế của tâm mình á, cái tâm mình nó dơ đó, là dơ gì? Bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi ngã mạn, bởi nghi ngờ, bởi tà kiến, bởi phóng dật, bởi vô tàm, bởi vô quý, nó gọi là những cái tâm sở phiền não nhiều lắm. Thì cái đó là nó tạo làm cho cái tâm mình nó bị dơ. Thành ra nếu cái tâm mình không có những cái tướng phiền não đó thì nó gọi là bị khiết tịnh. Tương ứng với cái thiện, cái thiện này là cái thiện sao Phật đặt ra. Thành ra trong di xuất học thì nó phân tích cái thiện rất là rõ, nó gọi là thiện tâm sở. Mình làm gì tương ứng với cái thiện tâm sở đó thì nó gọi tương ứng với thiện. Chẳng hạn như thiện tâm sở là chánh tín, là bất hại, là vô tham, là vô sân, là vô si, là tàm, là quý, cái đó là thiện. Là cái gì đó thì mình học, thì mình làm cái gì đó mà có những cái đó. Còn mình làm mà tương ứng với sân, tương ứng với tham, tương ứng với hại, tương ứng với phóng dật, tương ứng với giải đãi cái gì đó thì nó là tương ứng với những cái tâm sở ác. Thì nó nói là tâm mình khiết tịnh tức là tâm đó nó không có những cái ác, và tương ứng cái thiện. Thì quý vị muốn biết thiện và ác đó kỹ đó, rõ đó, thì cái gọi là di thức học đó, nó chia cho quý vị cái đó rõ hơn. Rõ nhất nó những tâm sở thiện, tâm sở ác thì mình biết, mình dính vô cái đó là mình biết là ác. Còn chứ nó không phải là theo quan niệm mà thiện ác có thế gian, chớ chạy theo dục vọng, chẳng phạm các ác. Cái ác này nó là ác theo quan niệm của Phật á. Cái ác này của Phật là cái ác đa số là những cái việc làm của thân, của khẩu và của ý. Hay nó có công năng, nó ngăn cản con đường tâm đạo của mình. Cái nghiệp của thân cũng có, khẩu có, của ác cũng có. Mà nó có cái khi mà nó sanh ra cái quả của nó đó, thì cái quả đó làm chướng ngại con đường của giải thoát. Nó gọi là ác. Thì quan niệm ác đạo Phật là gì đó. Chứ không phải là cái ác đạo Phật là làm chướng ngại sự hạnh phúc của thế gian. Nhiều khi nó có hạnh phúc thế gian á. Cái hàng như bây giờ mình đầu tư tích trữ này kia tùm lum tùm la mà luật pháp cho phép, được pháp cho phép mình làm cái đó. Mà mình chẳng hạn như là bây giờ được pháp cho phép mình buôn bán rượu, có license mà, license nhưng mà thành ra mình sẽ giàu. Nhưng mà cái buôn bán đó được pháp này nó cho phép, nhưng mà theo cái quan niệm đạo Phật á, anh làm người ta muốn rượu người ta mở uống vô mà không nên mở cái gì, làm cái ác hoàn toàn á. Thành ra chẳng làm cái ác này, nó là cái ác theo quan niệm. Nếu mình làm cái nghiệp đó, tương lai mình sanh ra mình sẽ u mê, sẽ ám, bán rượu làm cho tâm mê mờ. Thật sự cái nghiệp đó sao mình sanh ra mình làm tự nhiên mình ngu ngu gặp chính pháp mình hiểu không được, thành ra cái chướng cho cái sự học pháp của mình thì là khá vậy đó. Thành ra phải ngăn ngừa. Thành ra nó chẳng làm cái ác này, nó cái ác này là tất cả những cái việc làm thuộc về thân, thuộc về khẩu, thuộc về ý, mà nó sẽ sanh ra cái quả. Khi mà nó thành thục á, nó sanh ra cái quả, nó cái quả làm chướng ngại con đường thánh đạo của mình thì gọi là ác. Ngôn từ dễ chớ chạy theo dục vọng chẳng làm các ác. Còn cái cách đối xử người ta đó, lời nói nè, tức là ngôn từ. Dạ, ngôn từ tức là ngôn, tức là lời nói, từ tức là viết ra. Chứ như mình viết cho người ta cũng được, nên viết những câu rất hòa nhã, nhẹ nhàng, người ta đọc, người ta cảm thấy êm ái. Ví dụ đại khái vậy đó. Dạ mặt, còn hình dung của mình á, dạ mặt của mình á, thì dung nhan của mình á, thì đối người ta phải nên là hòa nhã để mà thân cận, dễ dàng. Lòng không có tạo thành quan trái, người ta không có gặp người ta gặp mình sinh ra sân hận, mấy cái chuyện đó nó không có tốt. Mà mình cái thái độ đó thì thường thường là mình dễ gần gũi, mình gũi, mà nếu mà cái Bồ Tát Địa Tâm mình phát sanh á thì nó đắc được cái pháp đó gọi là ái ngữ hay là tứ nhiếp pháp. Không, tứ nhiếp pháp ái ngữ đồng sự, người ta giao phải sự mình giảng dạy, lấy giáo pháp mà giảng dạy, người ta cảm tình, người ta theo được, lợi lạc cho người ta. Thân hạnh nên chuyên, thân hạnh tức là thân á, thân hạnh là việc làm của thân. Nên chuyên, nên ví dụ như mình tăng gia nhân hướng về một cái gì thôi, chứ không hướng qua nhiều cái khác. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái quay nghi, học gì quay nghi đi ha, cái quay nghi chẳng hạn, giờ cái quay nghi đi đứng phải nhẹ nhàng bước đi, vừa chải tay đánh đồng xa cũng vừa đúng á, để mà rồi mình tập cái thân hạnh á, mình tập cái thân đó tự nhiên là làm cho đúng cái quay nghi như vậy, là cái tâm mình từ từ nó chỉnh lại. Cái mình chuyên tức là cái chuyên luyện cho nó thành, hay ngồi phải ngay thẳng lưng, tập cái chuyên cho thành. Kinh hành phải biết cách, kinh hành phải làm sao, dở chân bao nhiêu tầm cỡ để sao đi sao thì phải tập. Khi mình chuyên như vậy đó, thường thường á là đúng là phải luyện tâm trước, thì cái tâm nó thành tựu thì tự động cái thân mình nó sẽ chuyển động đúng quay nghi à. Nhưng mà có nhiều người cái tâm họ khó, nhất là đời mặt thế cái tâm nó khó luyện lắm, khó trao luyện lắm, thành ra chỉ tổ bắt đầu mới đi từ ngoài đi ngược lại, rồi đi tới đi ngược lại, sửa bằng thân, sửa cái khẩu là cũng như Khổng Tử dạy là trước khi nói chuyện phải đánh lưỡi 7 lần. Ví dụ như nó sửa cái khẩu mà nó lưỡi lần, tự nhiên lúc đó tự nhiên mình dịu xuống, tự nhiên mình mở miệng ra thì nó lời nói nó cũng nhẹ nhàng hơn là mình chưa kịp, tại mới chửi mình nếu mà không đánh lưỡi 7 lần, nhiều khi mình nói lại là nó theo cái bản năng, thành nó đi từ ngược, từ đi khẩu đi ngược lại, thì cái tâm mình từ từ nó dính chắc lại. Cái thân mình cũng vậy, lễ bái cái chậm lại thì tự nhiên có sự thành kính của cái sự này kia, là do lễ bái chậm nghiêm chỉnh, thì từ từ cái tâm thành kính từ từ nó phát sanh. Ví dụ vậy đó, nếu mình có tâm thành kính rồi đó thì tự động lễ bái mình tự động nó nghiêm chỉnh à. Còn nếu không á, mình chưa thành kính á, bắt đầu tập lại cái lễ bái phải nghiêm chỉnh, quan nghi là phải để từ đâu trước để từ từ xuống chậm rãi gì vậy đó, thì từ từ nó lại chỉnh cái tâm mình lại. Cái lối đó thì chậm, cái lối đó là nó gọi là quy nguyên, đi ngược là thì chậm đó. Còn cái lối ở trong mình có nó đi ra đó, thì cái lối đó là nó lẹ hơn. Thánh kính thị nhân từ bác ái, nên mong cứu đời cho bà tác đảnh ha. Các ông làm lành thế nào sẽ là bậc nhất? Thì bây giờ đầu tiên nó dạy mình đoan tránh cái tâm. Phật nói là trong các hành động tập đó, thì nên tập cái tâm trước, đoan tránh cái tâm, rồi kế đó là nên đoan tránh cái thân, kế đó tập thân, tai mắt miệng mũi đều tự đoan tránh. Khi mà điều chỉnh được hai cái đó thì lúc đó cái tâm mình mà tránh, thường cái tâm mình tránh là tự nhiên thân nó tránh đâu à. Bây giờ cái tâm mình nó tránh mà cái thân mình cũng tránh nó luôn thì nó đã trở là ngược cho cái tâm. Thì lúc đó cái ngũ căn của mình nó nằm ở trên thân, tai mắt miệng lưỡi của mình đó đều nằm trên thân. Và khi cái thân nó chánh rồi mà trong đó cái tâm ở trong á là nó khiến cho cái mắt mình nhìn cái này, nhìn láo liên hay là nhìn thẳng, nhìn ngó lên ngó xuống vân vân, cái miệng mình mở ra nói chuyện này chuyện kia vân vân vậy đó. Cái tai của mình thì lúc mình nghe lời này nghe lời kia tùm lum ra, thì lúc đó thì cái tâm mình nó chánh, cái tai mình chánh á, thì tự nhiên con mắt mình á lúc là nó nhìn sắc, nó bị nó lọc cái sắc thiện nó nhìn. Cái tai mình cái gì nói sùm, nó nói lời ác lời thiện, đúng cái tai mình tự động nó lọc lời thiện nó nhận ha. Nó lời ác là nói cái tai, tự nhiên cái tai nó nghe nhưng mà nó đi tuốt rồi mất rồi, nó không accept nữa. Còn nếu mà mình không còn tránh cái tâm á thì cái tai mình nó nghe đủ chuyện thì phi vô với ngắt trong rồi mình giải tỏa mình đẩy ra cũng chết, tai miệng mắt được tự đoan tránh. Tại trong này cái thân mà đoán chánh là cái thân mà đoán chánh, tại trong này cái thiện nào tu á thì Phật dạy là tu đoán chánh cái thân tâm trước. Thì thật sự á học mà đoán chánh cái tâm trước á phải nói là mình chỉ có bên đại thừa thôi. Vì đại thừa là tâm địa pháp môn. Không nhớ, đang luôn luôn còn nguyên thủy á là cái pháp nó lấy từ ở ngoài đi vô. Thành ra cái pháp nguyên thủy mà cái việc giải thoát giới á nặng về giới về thân, giới về khẩu. Giới về ý rất là ít. Chẳng hạn như là ăn nè, giới về ăn nè, giới về ngủ nè, giới sát đạo dâm vọng nè, toàn là thân không à. Giới ít lắm. Không, trong cái đại thừa nó biết bồ đề tâm. Bồ đề tâm làm giới, bồ đề tâm là cái tâm nó toàn là ý không à. Thành nó sẽ nói là trong cái này nói đó, tôi mà đoán chánh cái tâm á, bên đại thừa đó sau khi mà hàn phục được cái thô về thân với khẩu á, thì lúc đó họ mới dùng thiền định để họ ăn, để mà an trú cái tâm, đoán chánh cái tâm. Hay tức là họ luyện thân trước rồi luyện tâm ra, còn đạo Phật á, còn cái đại thừa đó tu á là vì chúng sanh là bồ đề tâm, thành ra họ luôn luôn là tâm địa pháp môn là luyện tâm trước, tâm thường đã được rồi, tâm bắt đầu thương bắt đầu mới đem cái pháp ra mới thực hành bố thí trì giới rồi bắt đầu mới tập cái thân. Mà bên tại một bên là chủ cho lợi mình, hay một bên là chủ cho lợi người. Lợi mình á, hay bây giờ chẳng hạn như cái tâm cái thân mình thô tháo quá, người ta ghét, người ta làm phiền não mình, thành nó phải luyện cái thân trước, tại cái thân là cái đụng chạm ngoài nhiều nhất. Nó đập cái thân trước. Còn mình đại thừa đó, cái thân cái mình không có khe, mình khe cho người ta, nên đập cái tâm mình hướng cho người ta trước. Thành cái này nó chớ chạy ra dục vọng, hát ngôn từ mặt bài giả, đây là cách hành xử của một vị đồ tá, thân hạnh nên chuyên. Tức là cái gì thiện về thân á, thì nó tập, cái mắt ngồi á, không có nhìn nó liên. Đi kinh hành á, mắt không nhìn trời. Mắt kinh hành luôn luôn đi kinh hành á, tại kinh hành tức là lấy cái chân là cái nền tảng nên mắt phải ngó xuống. Thành ra hành động nào phải là biết rõ hành động đó, cái chừng mực sao. Cái là chuyên, làm cái gì cũng chuyên, ngồi không có rung đùi rung cẳng hay gì đại khái, ví dụ gì. Còn nói chuyện người ta không gãy tay gãy chân này kia đồ. Thì cái hay chuyên tức là phải học những quay nghi về thân, cử động, ngó nhìn, an định, thông thả. Cái này là thường thường quý vị lên nó học về quay nghi. Làm việc bợp chợp để bị thui thiệt, rồi sao hối hận. Làm việc thận trọng sẽ uổng, làm việc cẩn thận trọng sự mất công phu. Thì thực sự mình nói tóm lại là cái lộ trình tu mình có hai cách tu. Một cách á là tập cái tâm, tất cả do cái tâm sanh, nên lúc đó cái tâm mình mà nó thuần thục, mình nhu nhuyễn nhuyễn á, thì lúc đó thì tay chân mình nó cái gì nó đưa ra cũng từ từ, nó đúng là quay nghi ra chậm chậm. Mà cái tu tập cái tâm á thì đa số là tập những cái tâm thiện. Cái tâm á, nếu mà cái tâm á thì tập tâm thiện, nhờ từ bi xả, bồ đề tâm, vân vân với cái tâm đó. Còn có cái lối nữa, tập về cái thân, đi đánh phải chậm rãi, mắt phải nhìn ngay, ăn uống thì không có khen chê gì ngon gì, rồi lạnh nóng gì đó cũng phải là cẩn thận, không có tỏ ra ngoài đại khái gì đó. Thì mấy cái đó là mình tập, thì khi mình tập được vậy thì tự nhiên cái thân mình nó sẽ an nhẫn được hết. Mắt mình nó cũng ăn nhẫn được, mình chuyên vào những thiện pháp, mình không còn nhìn cái ác pháp, tay mình cũng vậy, miệng mình cũng vậy, xúc chạm trong thân mình cũng vậy. Từ từ con người mình tập được mấy cái ăn nhẫn, thì khỏi này nó cái cõi ta bà, nó gọi là ta bà, là kham nhẫn, thế giới kham nhẫn, rất là khó nhẫn nhục, thành ra mình phải tập về nhẫn, thành ra đa số phải nhẫn được hết mấy cái gì thân, muốn nhẫn về thân thì mình luyện cái thân, cho cái thân nó chuyên. Sau khi mà cái thân mình chuyên á, thì cái tâm mình tự nhiên bình định lại. Chuyên thì tâm mà tự nhiên nó an, nó ổn định, nó trầm trọng rồi, nó chín chắn rồi, thì lúc đó là luyện tâm rất là dễ. Thì có hai cách, quý vị muốn luyện cách nào luyện. Nhưng mà theo thân đại thừa á, theo những đại thừa tôi thấy nên luyện tâm trước. Luyện tâm trước, nhưng mà cái luyện tâm dễ nhất là luyện theo bộ đề tâm. Bộ đề tâm là cái luyện dễ nhất, mà cần thiết nhất. Xưa đó, hồi xưa cái đường phái mình đang quan á, là đường phái nó ngồi thiền dữ lắm. Quý vị là đi vào cái đường này, chứ nếu mà đi vào phái đường quan là chắc là ở Việt Nam chắc là quý vị là bỏ cuộc à. Mới vô tu như nó dấu vậy nè, nó bắt ngồi ngày 4 tiếng, mới vô là phải ngồi 4 tiếng mới được xả. Thôi đâu khi ông mới vô tu mới bắt đầu ông ngồi xong rồi thấy tuần lễ sau là bắt đầu một lột áo là giọt rồi sủi chịu không nói,
nó đi đâu được thì đứng gì
nó chịu đó không nói đó. Mà cái đường phái hồi xưa Minh Quang là ông thành một cái phái đó, nó gần như tôi khổ hạnh, nó vô đâu nó dài như là nó chiếp vậy đó, nó chiếp vậy đó, nhiều giáo lý thì yếu xìu à, thành ra trời ơi có bao nhiêu người nó ngồi xong muốn liệt cái chân luôn.
Nửa tiếng là muốn liệt
rồi á. Thành ra thực sự thầy có nó là họ tập cái thân á, thân chuyên á, nhưng mà tập quá sức, tập quá độ, nhưng mà thực sự không đúng. Phật nói cái gì tu cái gì cũng vậy, căng thẳng quá là đứt. Phật nói là cái tự cái gì phải lượng sức của mình, pháp gì cũng vậy, cái pháp gì mà nó mới vô phải tu luyện tới tâm cũng vậy, mới vô phải tu luyện từ từ. Đương nhiên đọc đầu phải cũng chấp nhận có ác pháp, rồi từ cái pháp từ từ nó càng ít càng ít càng ít. Cái thân mình cũng vậy, lúc đầu vẫn còn sự rung động, lúc đầu nó không yên nữa rồi mồm dồn, như thành ra tu cũng phải có từ từ tăng lên. Gấp rút quá thì nó hư. Chuyên, nhưng mà chuyên có nghĩa là khi mình ráng giữ tư thế thì được cho đúng, nhưng mà phải lượng sức. Lúc mà bao nhiêu là lượng sức thôi, chứ nhiều khi mà làm mà không có đúng tinh tấn không đúng á, thì nó dễ làm hư cái pháp. Rồi bây giờ tới 617, các ông rộng rộng cõi đức, giờ dạy giờ nãy là tránh những cái ác, bây giờ làm cộng cõi đức. Thì trong các thiện canh mà nó tốt nhất á, thì nãy